Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2011. Thưa các vị, là bữa nay là bữa học cuối năm của chúng ta ở nơi đây. Rồi sau đó thì chúng ta có một thời gian nghỉ ngơi, chưa biết là bao lâu. Tôi hy vọng là tôi vì thật sự rất là bận, không có thường xuyên đến đây trong những buổi học của các vị. Nhưng mà nơi đây thì sẽ tổ chức những cái buổi học, không có để gián đoạn cái sinh hoạt tu học ở nơi đây. Đó là điều thứ nhất mình mong mỏi. Và các vị hãy đến sinh hoạt tu học nơi đây. Và kỳ thực là ta hãy coi cái sinh hoạt tu học như là một cái nét rất là văn hóa. Tại vì một buổi thứ bảy mà các vị ở nhà thì các vị cũng phung phí thì giờ trong những cái chuyện có khi nó vô ích. Trong khi đó thì mình đến mình học một thời pháp với các thầy cô, nó mang đến lợi ích rất là lớn cho chúng ta. Nó tạo thành một cái nếp quen trong sinh hoạt tu học của chúng ta. Cái gì nó cũng là cái tập khí, thưa các vị. Ví dụ như mình có một thói quen, mình đến đây mình tu học thường xuyên, nó trở thành một cái tập khí tốt cho tự thân mình. Rồi các vị ở nhà, các vị lăn xăng, các vị đi coi phim, hoặc các vị họp bạn, họp bè, hoặc các vị dành thì giờ để lý sự với người thân của các vị, hoặc thậm tệ hơn là chúng ta họp nhau 5-3 người, bỏ một bộ bài tứ sắc ra đi chơi thì nó mất hết một ngày, nó rất là vô ích. Trong khi đó thì các vị tu học nó mang đến lợi ích cho tự thân các vị và nó trở thành một cái tập khí rất là tốt cho đời sống chúng ta. Và thưa đại chúng, là cái điều này tôi có kinh nghiệm. Ví dụ như tôi tạo cho tôi một cái tập khí rất là quen, đó là không đến lớp thì thôi. Và khi đến những cái lớp học Phật pháp á, dù lớp học đó chỉ có 4 người hoặc 3 người, hoặc là cái lớp học đó nó vô cùng sao động, nó không phải là yên bình, do vì tâm thức của Phật tử người ta chưa quen với cái sinh hoạt tu học. Thế nhưng mà mỗi lần đến lớp là tôi hứa với lòng rằng phải đem hết tất cả tấm lòng của mình để truyền đạt, để cho các Phật tử khởi phát được cái hạt giống lành nơi trái tim của các vị để tu. Và nghiệm ra là 10 năm đi qua trên đất Mỹ, 10 năm có mặt ở trên đất nước Việt Nam để dạy học, chưa có một buổi dạy học nào mà lòng tôi trùng xuống hay là ngao ngán hay là có một cái gì đó nó làm cho mình cảm thấy là không hưng phấn cả. Dường như chưa bao giờ. Có những buổi học chỉ có 4 người thôi, thưa các vị. Tức là vài thầy, vài ba sư cô thôi. Và có những buổi học đa phần là người già, họ vô họ ngồi ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà chỉ cần có vài người nghe thì tôi truyền đạt hết sức là nhiệt tình. Và từ kinh nghiệm cá nhân tôi truyền đạt đến các vị là mình hãy làm cho cái sự tu học của mình nó trở thành một thói quen. Và cái điều này nó mang đến lợi ích cho tự thân các vị, chứ không có cho chùa hay cho tự thân ai cả. Trong khi đó thì nếu mình tập một cái thói quen khác là thói quen phiền não, giận tức, bất an, hay là cái thói quen nhỏ nhoi, ganh tị, nó cũng là một loại thói quen mà ta tập dần để có, thì nó tác hại lại cho chính tự thân các vị. Trong khi một thói quen, nó là tu học là một, mở lòng rộng lượng ra với người là hai, thể hiện từ tâm của mình với người chung quanh, giúp đỡ, hết lòng là ba. Đây là một thói quen mà nó nuôi dưỡng ta trong đời này, và nó cũng nuôi dưỡng ta trong nhiều đời sau nữa. Cho nên mình xin lặp lại là dù mình có đến đây hay là không thì các vị vẫn cứ giữ cái sinh hoạt tu học với cái lớp học ở Xá Lợi rất là bình thường. Ví dụ như sư bà mời một thầy cô nào đến và không phải là thầy Phước Tịnh, các thầy cô trẻ thì chúng ta cũng nên đến tu học để nuôi dưỡng những người trẻ. Và chưa có một võ sĩ nào đứng lên sàn đấu mà giữ gìn cái địa vị trên đấu trường ngoài đâu thưa các vị. Ai cũng có lúc xuống đài nhường cho người khác lên. Đó là mình nói chuyện trong thế giới đời thường, trong thế giới của người tu cũng thế. Các bậc thầy trong quá khứ như là thầy của tôi, thưa các vị, là thời ông cụ đang lên, thì có hàng ngàn tăng ni theo học. Thế rồi tới lúc ông già, thưa các vị, là những thầy đệ tử của ông phải lên thay rồi. Và do vậy cho nên cái điều chúng ta nên làm ở đây đó là từng thế hệ đi qua, thế hệ các bậc thầy rồi sẽ đi xuống, rồi thế hệ trẻ đi lên. Và chúng ta không nên gắn bó mình với một ông thầy nào cả. Hãy học với tất cả những thầy họ đến đây, họ truyền đạt bằng tất cả cái sự mong muốn kích phát Bồ Đề Tâm của các vị, thì các vị hãy nhiệt tình trong cái sinh hoạt tham dự những buổi học nơi đây. Đó là cái điều mình nhắc để cho các vị lưu ý. Thứ hai, mình cũng nói thêm một điều để các vị lưu ý nữa là thế này. Cái lớp học Xá Lợi nó không tăng mà nó không giảm hồi xưa tới giờ. Tôi nhớ là những lúc đông nhất thì cũng ngồi gần này, và những lúc vắng nhất thì cũng ngồi được phân nửa lớp. Nhưng mà cái lớp này tôi vô cùng biết ơn thưa các vị. Biết ơn là do vì từ nơi đây có rất nhiều bài pháp được dạy rất là hay ho, giúp ích được cho rất nhiều người, không phải trên đất nước Mỹ mà rất nhiều nơi như Úc Châu, như Việt Nam, vân vân. Các vị không có đón nhận được những thông tin, nhưng mà riêng tôi thì lâu lâu tôi được một vài đứa đệ tử từ Việt Nam nó nói lại. Nó nói thưa thầy, những bài giảng của thầy ở nhiều đạo tràng có nhiều bài giảng nó giúp ích con rất là lớn lao. Nó cứu cuộc đời con. Những cái nỗi khổ, những cái bất hạnh của đời sống nó đè nặng lên con. Thế nhưng mà nghe một vài bài giảng, có khi những bài dạy đó là từ ở Xá Lợi là một, có khi ở Phật Tổ là hai, rồi cũng có khi ở chùa Quan Âm là ba. Và nó giúp ích được rất là nhiều người thưa các vị. Các vị hình dung là chúng ta lớp học này có mặt 8-7 năm rồi. Và một năm trung bình như thế thì ngày xưa thì có khi một năm nó 20 mấy buổi dạy. Gần đây thì một năm cũng 10 mấy buổi dạy học nơi đây. Thì cứ mỗi một bài học, trình độ thính chúng hiện tiền thì tương đối là nó rất là phổ thông. Do vậy cho nên những bài học nơi đây giúp ích được rất nhiều người. Chứ không phải là chỉ nơi đây các Phật tử tiếp thu những cái điều mình chia sẻ rồi các vị tu tập, mà còn nhiều nơi họ được hưởng cái năng lượng lành từ lớp học của chúng ta. Cho nên thưa các vị là rõ ràng là đành rằng lớp học của chúng ta nó không có gì là ghê gớm lắm, nhưng mà nó giúp ích được biết bao nhiêu người. Những người Phật tử xa, họ không có điều kiện tu học, họ nghe qua những cái CD, họ được lợi ích rất là nhiều. Họ được chuyển hóa và họ nắm được pháp môn để hành trì và tu tập. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ với các vị. Điều thứ ba thưa đại chúng là cái phương tiện tu học của các vị không phải là thiếu. Ví dụ như các vị mà nghe một bài pháp bằng tất cả cái sự trân quý của các vị, thì tôi nghĩ là một cái CD dạy về pháp thực tập mà các vị nương theo các vị tu học, thì tôi nghĩ chắc cũng đủ sức để đánh động một Bồ Đề Tâm của các vị. Và các vị cũng nắm được cái pháp hành trì để tu nữa. Mình hình dung là ngày xưa thế hệ ông cha mình, họ muốn tu học hoặc họ muốn đọc một cuốn kinh, họ muốn nghe một bài pháp không phải dễ. Có khi xa xôi vô cùng và các thầy giảng dạy Phật Pháp, có khi các thầy dạy trên chữ nghĩa văn tự. Chứ còn ít có người khai thác được một cái pháp hành trì để người ta đi từ cái căn bản, thấu đạt được tâm để tu. Thế mà chúng ta hiện tại, thưa các vị, là bao nhiêu bài pháp hướng dẫn mình để mình ngộ được lý, thấu suốt được nguồn tâm và có được pháp hành trì. thế mà mình coi thường thì rất là uổng. Trong khi thưa các vị là chỉ cần nghe một câu kinh thôi, tỏ ngộ được lý đạo, sống được một đời thoát khỏi phiền não và cứu được cuộc đời mình thoát khỏi tử sinh rồi. Cho nên thưa các vị là cái phương tiện học để tăng trưởng bồ đề tâm, để nuôi dưỡng năng lực giải thoát nơi các vị, nó có dư chứ không thiếu. Có điều nhiệt tình của mình nó chưa đủ lớn, cho nên mình cảm thấy là cần thêm một cái gì. Chứ theo cái nhìn của tôi thì thưa các vị, chỉ cần một bài kinh thôi hoặc một bài giảng pháp của các vị hòa thượng thôi, chúng ta tu học cả một đời có thể nắm được pháp hành trì để tự mình chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được những cái tầng trí tuệ. Thế thì cái điều ở nơi đây mình muốn chia sẻ điều cuối đó là thưa các vị, nếu có một chút thì giờ rảnh, các vị đọc một trang kinh, các vị nghe một bài pháp, các vị xếp chân tọa thiền một thời, các vị lại sám hối một thời, nó giúp ích được cho các vị rất lớn trên con đường tu tập, để làm cho quả lành của các vị nó tăng trưởng. Mỗi một ngày mình không ăn thì mình đói, mỗi một ngày mình không nuôi dưỡng thân ngũ uẩn của mình thì mình chết. Thế thì cái thân kim cang của các vị, tức là cái đạo thân của các vị hay là pháp thân của các vị, mỗi ngày nếu các vị không nuôi nó bằng cái năng lượng lành, bằng sự tu học, thì nó cũng teo dần rồi nó chết. Giống như thế. Đừng nghĩ rằng mình quy y, hay là đừng nghĩ rằng mình tới chùa thường rồi mình lơ là với chuyện tu học từng ngày. Nếu một ngày không tu, một ngày không có một chút công đức lành bỏ vào bên trong, thưa các vị, giống như mình bỏ đói mình, rồi cái chết của pháp thân nó lần lần nó theo với sự bỏ đói của các vị mà nó chết. Cho nên hãy lợi dụng từng ngày trong cuộc sống này, mình nuôi mình từng ngày bằng cái năng lực tu. Đó là đôi điều nhắc lại trước khi mình học vô một bài kinh ở trong đây. Và chúng ta sẽ học một bài kinh trong tạp A Hàm. Bài kinh này rất là hay. Mình đọc cho các vị nghe. Và chúng ta học bài. Đây là bài kinh thứ 73. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, hôm nay ta sẽ nói về gánh nặng, giữ gánh nặng, buông bỏ gánh nặng và kẻ mang gánh nặng. Các thầy hãy lắng nghe, khéo suy niệm, ta sẽ vì các thầy giảng nói. Thế nào là gánh nặng? Đó là năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc thọ ấm, thọ tưởng hành thức thọ ấm. Thế nào là giữ lấy gánh nặng? Tâm ái cùng với tâm hỷ tham về sở hữu trong tương lai, mỗi mỗi ưa thích tham trước. Thế nào là buông bỏ gánh nặng? Sự yêu thích tham đã dứt, diệt hẳn, không còn sót, nhổ sạch, lìa dục tịch tịnh. Thế nào là mang gánh nặng? Nghĩa là người ấy có tên như thế, sinh ra như thế, dòng họ như thế, ăn uống như thế, chịu khổ như thế, sống dai như thế, ở lâu như thế, mệnh sống có hạn, gọi đó là gánh nặng. Giữ lấy gánh nặng, buông bỏ gánh nặng, người mang gánh nặng. Khi ấy Thế Tôn nói bài kệ: đã buông bỏ gánh nặng, không nên giữ lại nữa. Gánh nặng là khổ lớn, buông gánh là vui lớn. Nếu dứt tất cả ái thì dứt tất cả hành, thấu suốt các cảnh khác, chẳng trở lại có nữa. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Một bài kinh rất ngắn thôi. Bây giờ chúng ta chép một bài kệ này. Cái chủ đề của bài kinh này nó là buông bỏ gánh nặng. Chúng ta thử buông bỏ gánh nặng là được không? Đã buông bỏ gánh nặng, không nên giữ lại nữa. Câu thứ nhất là gánh nặng không nên giữ lại nữa. Gánh nặng là khổ lớn, buông bỏ là vui lớn. Tới đây chấm rồi đó. Rồi câu kế tiếp: nếu dứt tất cả ái, nếu dứt tất cả ái thì dứt tất cả hành, thì dứt tất cả hành, thấu suốt các cảnh khác, chẳng trở lại có nữa. Mình đọc cho các vị nghe trước. Đã buông bỏ gánh nặng, không nên giữ lại nữa. Gánh nặng là khổ lớn, buông bỏ là vui lớn. Rồi đoạn thứ hai, nếu dứt tất cả ái thì dứt tất cả hành, thấu suốt các cảnh khác chẳng trở lại có nữa. Mình giải thích một chút về bài kệ này để chúng ta đi vô nội dung sâu xa của nó. Cái câu đầu mang cái hàm ý là khi các vị đã bỏ được gánh nặng rồi thì đừng có vụng về kéo nó lên để gánh lại nữa, phải không? Đã buông bỏ gánh nặng không nên giữ lại nữa. Có hai trường hợp gánh nặng nó rơi trong các vị. Trường hợp thứ nhất là nó rơi một cách tự nhiên. Trường hợp thứ hai là do tu tập quán chiếu để rơi. Thế nào là nó rơi một cách tự nhiên? Ví dụ như đời sống ta, ta đã cưu mang một cái của nợ lâu quá rồi nó nặng trình trịch trên lưng của ta. Là bất ngờ của nợ đó rớt xuống về với đất hoặc vô lò thiêu ở Big Family. Và thưa các vị, đó là nó tự rơi đó. Tức là nhân duyên đến cho nên nó tự rơi thì các vị nên mừng đi là vừa, chứ đừng có cộng thêm một của nợ trên lưng nữa, tội nghiệp. Ý thứ nhất, cái này dễ hiểu, phải không? Ý thứ hai là do năng lực tu để nó tự rơi. Thế nào là năng lực tu nó tự rơi? Thưa các vị, mình đang dính cái nỗi khổ nhưng mình quán chiếu rằng cái nỗi khổ này trong quá khứ ta đã vụng về, ta chuốc. Chuốc khổ cũng do mình. Thế thì bây giờ ngay cái lúc mình dính dáng cái nỗi khổ này thì mình phải quán chiếu là hứa với lòng rằng một lần đã lỡ trợt vỏ dưa thì thấy vỏ dừa phải sợ. Sợ chưa? Đó là cái câu dặn lòng thứ nhất, nhưng mà chưa đủ đoạn trừ nỗi khổ. Đoạn trừ nỗi khổ thứ hai là thưa các vị, nó dính bên trong các vị chứ không phải bên ngoài. Có những người họ sống với nhau nhưng mà tâm họ đã xả ly. Có những người không sống với nhau mà tâm họ không xả ly. Có như vậy, có phải vậy không? Không sống với người mà lại dính với người thì nỗi khổ nó cũng nặng chứ nó không có tốt lành gì đâu. Còn sống với người mà tâm mình xả ly thì thưa các vị, thấy chừng như trong khổ nhưng mà ta không có khổ. Tại vì đối với mình thì thưa các vị, lòng mình rất nhẹ, rất dưỡng dưng. Và khi tu tập đến một tầng nào đó, các vị quán chiếu được điều này thôi à. Và cái điều này nó rất tự nhiên xảy ra thôi. Các vị hãy quán chiếu một điều rất là gần. Đó là chưa ai thay mình thở một hơi thở cả. Con mình là người mình thương nhất trên trần đời. Thế nhưng mà con các vị, nó thấy các vị bệnh hoạn, nằm, đang thoi thóp thở. Nó không thể cho các vị một hơi thở. Nó không thể thay các vị để tật bệnh. Nó càng không thể thay các vị để nó chết. Đó là cái đứa con mà mình đã sinh nó ra từ máu mủ của mình. Mình đem tất cả lòng thương mình đặt vào nó. Thế mà nó còn không thể làm gì thay cho mình được thay. Thứ hai nữa là quý vị đặt ngược trường hợp lại, quý vị là mẹ của nó đi. Quý vị nhìn con của các vị đang lâm vô cái tình trạng là quằn quại trước cái nỗi đau, hoặc là hoảng loạn vô cùng khi sắp chết bằng cái nỗi đau thương xé lòng của người cha và người mẹ, các vị có thể làm gì thay cho nó chết được không? Cũng không. Và cái điều rất rõ ràng. Thế thì thưa các vị, ngay lúc mà các vị đang cưu mang tất cả nỗi niềm đó, các vị có thể đoạn ly nó bằng cái năng lực quán chiếu tu tập, chứ không thể đoạn ly nó bằng cái gì khác cả. Trí tuệ dâng lên bao nhiêu thì người ta lìa khổ được bấy nhiêu. Và nếu tu mà không có trí tuệ thì không thể tu thành đạt được, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất chúng ta giải thích về đã buông bỏ gánh nặng không nên giữ lại nữa. Một là buông một cách tự nhiên do nhân duyên nó đến phải xả ly. Thứ hai, do các vị khéo tu quán chiếu thì các vị cũng có thể xả ly được. Và khi các vị làm được điều này thì các vị nhận ra được hai điều nó có mặt từ cái câu thi kệ của Đức Thế Tôn dạy thôi. Gánh nặng là khổ lớn, buông bỏ là vui lớn. Chưa nói gì về cái chuyện gánh nặng bên ngoài gắn vào đời các vị. Các vị giận ai? Hoặc các vị có nỗi hiềm nghi ai? Các vị có cái nỗi lo lắng gì? Thế nhưng mà rồi tự nhiên cái nỗi lo lắng nó bay đi. Hoặc là cái sự hiềm nghi về người nó được thanh minh, được giải tỏa. Hoặc cái giận, cái buồn, cái bực bội về người nó tự nhiên rơi. Thì các vị thấy hai trạng thái tâm hành nó rất khác. Một cái thì nó đè nặng đời sống mình, cái thứ hai thì sao? Nó nhẹ tên. Thế cho nên người ta có được cái niềm vui khi buông bỏ gánh nặng liền. Có một câu chuyện rất hay nói về điều này. Có một thằng bé kia, tâm thức của nó vô cùng là kỳ quặc. Nó đi vô lớp học, nó không thể chơi được với ai cả. Ai nó cũng ghét hết. Nó cảm thấy là khó chịu với cái thằng ngồi gần, khó chịu với cái đứa bé ngồi phía sau. Nó không ưa ông thầy dạy. Tâm của nó luôn tràn đầy những cái nỗi bực bội và khó chịu như vậy. Thậm chí nó về nhà, nó cũng không mấy gì hoan hỷ với em của nó. Nó cũng không mấy gì thích thú chị của nó. Và cuộc đời nó là cái sự cay đắng thù hận nó xảy ra chung quanh. Nó gặp cái chi nó cũng khó chịu hết. Rồi bố nó nói, này con, bố có một yêu cầu thế này. Là mỗi ngày con cứ mang trong cái cặp của con đi học đó 10 củ khoai tây cho bố. Và bố trả tiền cho mỗi ngày như vậy là 2 đồng 2 đồng đều vậy, con mang luôn, con mang hoài. Thậm chí lúc thức, lúc ngủ, lúc đi, lúc đứng gì con cũng mang như thế thì bố sẽ trả tiền đều đặn như vậy. Con không cần xin tiền, bố trả lương cho con. Thằng bé nó mang đầu tiên thì nó thấy rất là lý thú, đâu có gì nghiêm trọng, vài củ khoai tây trong cặp thôi. Thế rồi, năm hôm sau, nó thấy khó chịu vô cùng. Điều thứ nhất là ngủ cũng phải mang nữa. Rồi 10 hôm sau, nó càng khó chịu hơn là tại vì khoai tây nó rửa ra, nó hôi hám và nó cực kỳ là khó ưa, cho nên nó nói thôi bây giờ con trả toàn bộ cái tiền hôm đó nay con đã nhận, con không không muốn mang khoai tây nữa, con trả hết cho bố đó. Không ai chết tại sao vậy? Nó nói đầu tiên con cứ nghĩ là cái chuyện này nó dễ giải, hóa ra nó vô cùng khó chịu. Bố nó mới dạy một điều rất là đời thường thôi, con thấy không? Khoai tây là một loại có thể mang và bỏ xuống một cách rất là dễ. Ấy vậy mà con mang mới có 15 ngày, con nó thấy khốn đốn. Vậy mà con có gan mang cái nỗi niềm thù hận, cay đắng, khó chịu, ganh tị trong lòng của con. Thế thì làm sao con sống được cả một đời người? Con không ưa bằng hữu, không ưa người thân. Thấy ai con cũng phiền muộn, thế thì làm sao con sống được? Còn thưa các vị, mình lỡ mang cái chi đó mình bỏ xuống, mình thấy nó rất nhẹ. Thế thì các vị hình dung coi, cả đời các vị mang bao nhiêu thứ để làm trĩu nặng đời mình đây? Buồn, giận, ghét, thương, nhớ, nhung, sầu, não, vân vân, thưa các vị. Tất cả những cái thứ đó được gọi là gánh nặng. Cạn thôi. Gánh nặng nhất nơi đây Đức Phật dạy là gánh nặng cái chi đây? Thân năm uẩn của các vị là gánh nặng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nơi các vị là gánh nặng. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nếu mình tu, mình không quán chiếu thì không thể xả ly được. Tâm mình nó chấp trước tự thân mình, rồi nó chấp trước thân của người, rồi nó chấp trước của cải. Và nhiều tầng chấp trước đè nặng lên đời sống ta, cho nên gánh nặng của ta càng ngày càng dày. Một đời mình mang, mình chưa có cảm thấy nó ngao ngán đâu. Mình gây cái hạt giống lại, để đời sau mình đi quanh cái mình lại mang thêm gánh nặng của hình hài năm uẩn chồng với một mớ nghiệp nữa. Thế thì mình tự đọa đày mình trong ngàn vạn kiếp của cõi tử sinh đó. Đó là ý thứ nhất của bài học này. Mình làm lại. Thưa các vị, gánh nặng, các vị có kinh nghiệm về cái loại gánh nặng của vật chất rồi. Ai mà quẩy trên vai một gánh dù có 5 kg thôi mà quẩy cả ngày cả đêm thì khốn khổ. Huống nữa là các vị quẩy bên trong lòng của các vị một gánh nặng của sầu não, bất an, ưu tư và phiền muộn. Thế thì tội cho đời sống mình chứ không phải tội cho ai cả. Và khi người ta có một cái trải nghiệm về điều này, rồi người ta buông xuống được, người ta mới thấy hạnh phúc của việc tu. Còn chúng ta thì chúng ta học đạo phất phơ, chúng ta chưa cảm nghiệm được cái điều gì nỗi khổ đè lên kiếp người, cho nên mình chưa cảm thấy quý với những điều Phật dạy. Bao giờ các vị trải nghiệm nỗi khổ rất lớn của đời người, các vị mới quý lời của Đức Thế Tôn dạy. Nó tràn đầy tuệ giác là một, cứu đời ta là hai. Bằng không thì thưa các vị, mình tu học mình chưa có thấm được cái mùi đạo lý chi đâu, không có nếm được hương vị chánh pháp đâu. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, đi vô cái chiều sâu đó là dứt tất cả ái thì dứt tất cả hành, mà dứt tất cả hành thì thấu đạt được các cảnh, mà thấu đạt được các cảnh thì không còn tái sinh lại. Ý của đoạn này đó là như thế. Dứt tất cả ái là dứt tất cả hành là sao? Thưa các vị, cái nghiệp ái nó dẫn các vị sinh sinh tử tử trong ba cõi sáu đường quay tròn thế này không có thoát được. Và thế nào là ái? Khoan nói chuyện ái bên ngoài, cái chuyện đó cạn thôi. Các vị ái một hình hài khác, thương mến của cải tài sản, thương con, thương cái, thương chồng, vân vân. Cái đó là cái tầng cạn nhất. Cái đó đến một lúc nào đó nó tự rơi thôi. Và kỳ thực là đời sống chúng ta đến một lúc nào đó những cái đó nó tự rơi à. Tại sao? Tôi ví dụ thế này, các vị có gia đình tới năm nay những 30 năm, 40 năm thì rõ ràng là không cần làm chi cả, các vị cũng chán cái người hôn phối của mình. Gặp cái người vô cùng khó ưa thì mình cũng chán, mà gặp cái người dễ thương thì mình cũng cũng đâu có thích thú gì đâu, cũng phập phồng phong phử, cũng sợ. Và hai nỗi niềm đó nó đều gây đắng cay, gây khổ cho các vị cả. Ở kỳ thực nó là như thế. Tới một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta rơi đi hết những cái tầng ái của nhân thế thôi à. Tại sao nó rơi? Thưa các vị, là tới một lúc tuổi các vị già, các vị lụm cụm rồi, các vị nhìn vào mặt mình, các vị thấy đã chán rồi, chứ đừng nói nhìn vào mặt người kia. Da nhăn từng nếp như một đống giấy rách. Dù có cố gắng làm cho nó đẹp cũng không đẹp được. Ta có thể lừa dối với ngàn vạn người như tự thân các vị lừa dối mình được không? Không. Tại sao vậy? Sức khỏe ra đi từng ngày, cái bệnh tật nó đến từng ngày. Và không có gì gớm ghiếc bằng những lúc các vị bệnh, rồi các vị không thể tắm rửa được, rồi thậm chí đến lúc già không ai chăm sóc, nằm quay tròn trên đống phân giải của các vị phóng uế ra, thì các vị nghĩ coi mình có đáng dễ thương hay không, có phải là người đẹp hay không, có đáng để cho người ta trân quý mình không? Thưa, sợ vô cùng. Thế thì tới một lúc nào đó hình hài tứ đại của các vị chán thôi à. Thế cho nên ái nghiệp đối với những thứ bên ngoài, thưa các vị, nó dễ chán chứ nó không phải khó lắm đâu. Mình có con mắt trạch pháp, tức là học giáo pháp Phật thì nhìn, thì thưa các vị không có thứ gì lừa ta được cả. Đừng có nói mà cái này đẹp, cái kia xấu, cái này dễ thương, cái nọ dễ thương, nó lừa được, cứ khóc. Nhìn xuyên qua tầng năm uẩn của các vị, nhìn xuyên qua tứ đại của các vị, thấy cái gì bên trong? Thấy gì bên trong? Thưa các vị, ví dụ như gia đình của ta thì ta có một cái hệ thống restroom ở phía sau, nó đàng hoàng hẳn hoi, nó phân cách với phòng ngủ ta. Nhưng mà các vị hình dung là thân của các vị nó có gì trong đây? Các vị đi đâu, các vị có bỏ nó đi được đâu, nó mang theo nguyên trọn vẹn. Thế thì nhìn xuyên qua tứ đại, thưa các vị đừng có nói lừa gạt ai được, cho mất công mình nhìn mình đi rồi mình kinh sợ. Nếu kỳ thực nó thơm tho, nó dễ thương, thì những thứ nó bài tiết ra nó đều thơm tho và dễ thương. Còn đằng này đâu có. Thế thì thưa đại chúng, là tới một lúc cái ái về ngoại thân nó rơi á, tu hay không tu gì, đến một lúc nó cũng sẽ lâm vào cái tình trạng chán như thế. Nhưng mà cái điều sâu xa nơi đây Phật dạy là các vị ái thân của các vị. Tại sao ái thân? Ta thấy ta là thân là ái thân. Ta thấy ta là thân thì cái điều tất nhiên nó phát sinh là những cái vui và buồn ta thấy nó là ta, rồi những cái suy nghĩ ta thấy nó là ta, rồi những cái gì ta thấy nó là ta nữa. Ta thấy ta con ông A, con bà B, ta tên này, tên nọ, tên kia, ta thấy ta là người có trình độ, có học hàm, học vị, ta thấy ta là người có thọ mạng 50 năm, 70 năm, vân vân. Và khi các vị chấp chặt mình vào những cái ấy, các vị dính đời sống vào những cái ấy, thì cái chuyện phát sinh đó là các vị không thể đoạn đứt được cái con đường của ý thức suy nghĩ vẩn vơ này. Và cái điều đó nó hứa hẹn là các vị sẽ quay một vòng trả hình hài về cho các bụi. Thần thức của các vị nó sẽ tìm một cái nơi nào tương xứng với nghiệp của nó ghé lại. Ví dụ như trong hiện hiện đời này, tâm của ta nó tràn đầy bần tiện, nó tràn đầy cái tâm tiêu cực, nào là ác nè, nào là ganh tị nè, nào thù hận, nào là giận tức, nào bất an nè. Tất cả những cái thứ gì tiêu cực của đời sống á, mình đều có đủ. Thế thì trả hình hài về cho các vũ thì chắc chắn một điều là mình không thể ghé lại trần gian này mình làm một thân người đàng hoàng đâu. Độc ác nhiều thì các vị sẽ là một cái con gì nó bò, nó phun phè phè. Và tùy theo nghiệp thức của ta sinh lại trong cái nhân giới này. Có khi tùy theo nghiệp thức của ta sinh lại trong cảnh giới của loài quỷ hay là trong địa ngục. Thế thì còn chấp hình hài và chấp tâm thức vui buồn thì người đó nhất định là còn quay một vòng trong cõi tử sinh và thọ lại không phải là thân người. Thế thì chưa thể dứt được các hành. Chỉ duy nhất một điều là đoạn ái chấp đối với thân, đoạn ái chấp với năm uẩn, đó là chiều sâu, tức là này thọ, này tưởng, này hành, này thức, tất cả những cái ấy các vị đều cắt nó được, đều đoạn trừ nó được, đều xóa sạch nghiệp thức đến và đi, thì các vị mới dứt được tất cả hành, tức là dứt được cái con đường sinh tử nối dài. Và khi thấu suốt được, dứt được, thế thì cái điều thứ ba đó là ta thấu suốt được những cái tầng, những cái cảnh giới mình sẽ lạc vô. Tức là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi Dạ So, cõi quỷ, cõi địa ngục vân vân, thì ta vượt ngang qua nó ngay trong kiếp hiện tiền. Mình đừng tưởng là những cảnh giới kia đã ở xa vời tầm tay của các vị, nó ở ngay trái tim của các vị. Thế nào là ngay trái tim ta? Thưa các vị, mang dung sắc của một con người. Thế nhưng mà khi lòng các vị mà nó tràn đầy thù hận thì các vị đang ở trong cảnh giới Atula. Lòng các vị mà nó tràn đầy sự căm tức, giận dữ, bất an, phiền muộn thì các vị đang ở trong cái cảnh giới của loài ngạ quỷ. Cái lòng tham tràn đầy không có loại trừ được thì thưa các vị, giống như cái hình tượng của một cái con quỷ đó vậy. Cái đầu thì nó rất là to, bụng rất là to, mà cổ nó thì bằng bê lớn vậy đây. Ý nói cái chi? Thưa các vị, lòng tham vô độ là một, cái sự toan tính nó lớn vô cùng như hành tinh này, nhưng mà ăn thì ăn được đâu. Cho nên cổ thì nhỏ, đầu to mà bụng như cái trống là như thế. Lòng tham càng nhiều thì người ta càng đọa vô cảnh ngạ quỷ là như thế. Rồi, thưa các vị, loài súc sinh nó cũng hiện trong đời sống con người chứ không phải là thiếu đâu. Có những người mang cái hình dáng của một con người, thế nhưng mà tâm thức còn thấp hơn con người. Nó chỉ là tâm thức của một loài động vật thôi. Thế thì ngay trong thân phận một con người, nó có nhiều tầng tâm thức, mà nhiều tầng tâm thức nó hiện trong con người thế nào, thì các vị trả hình hài rồi, các vị cũng xin vào một cái hình hài nó tương ứng với tâm thức của các vị. Cho nên cái chuyện đọa lạc không phải là cái gì khó hiểu cả. Và mình thấu suốt được thì mình mới vượt ngang qua những cái tầng cảnh giới. Thế nào là thấu suốt? Các vị quán chiếu tu tập để loại trừ chấp trước về thân năm uẩn của các vị gọi là thấu suốt. Mà chưa có xả ly được thân năm uẩn là ta thì các vị vẫn còn ở trong cái tình trạng chấp trước. Và khi người thấu suốt được thì thưa các vị, ngay hiện đời này họ chấm dứt con đường sinh tử. Sinh tử thưa các vị, nó là cái con đường dài không có mối. Thế nhưng mà nếu người ta tu được thì ta bứt một cái mắt xích thì cái vòng xích sắt kia nó vỡ tan ra. Còn nếu người ta không bứt được thì nó cứ quay tròn, đời sống của chúng ta nó quay trong ba cõi sáu đường, triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Và nếu mình không làm ăn cho nó đàng hoàng thì thưa các vị, sẽ trở đi trở lại hoài trong sáu cõi. Đó là chúng ta giải thích đi ngang qua hai cái bài kệ này. Bây giờ mình đi vô từng phần. Chúng ta sẽ chia sẻ hai điều thôi. Điều thứ nhất là gánh nặng của thân năm uẩn. Điều thứ hai là con đường tu để chấm dứt nỗi khổ ba cõi sáu đường. Ý thứ nhất là gánh nặng. Ý thứ hai là con đường tu hay là con đường đoạn trừ nhân hữu lậu. Thế Tôn trong bài kinh này phân ra làm ba thể loại: một là gánh nặng, hai là giữ gánh nặng, ba là buông gánh nặng. Mình chia làm ba phần thôi. Một là cái gì là gánh nặng, Thứ hai, phần B là buông bỏ gánh nặng. Phần C là giữ lấy gánh nặng. Đầu tiên mình xác định thứ gì là gánh nặng trong đời sống của mình đây. Thứ gì? Thưa các vị, cạn nhất là sắc quẩn là gánh nặng của các vị này. Thọ quẩn là gánh nặng của các vị này. Những cái tưởng tượng của các vị nó là một loại gánh nặng nè. Rồi những cái vận hành của tâm thức lăng xăng bên trong là gánh nặng của các vị. Rồi những cái suy nghĩ đặt tên và tràn đầy những cái vọng thức điên cuồng đó là gọi là gánh nặng của các vị. Thế nào là buông bỏ gánh nặng? Thưa các vị, là đối với tất cả những thứ ấy, đối với thân, đối với cảm thọ vui buồn, đối với cái dòng tâm thức sinh sinh diệt diệt này, các vị tách nó ra được, các vị cắt đứt nó được, các vị không còn đồng nhất mình vào nó thì gọi là buông bỏ được gánh nặng. Rồi thế nào là giữ lấy gánh nặng? Mình cứ đồng nhất mình vào thân, đồng nhất mình vào những cái vui buồn phiền não bất an thì gọi đó là người đang giữ gánh nặng. Và thưa các vị, những cái điều này nó gần nhau trong một chớp mắt thôi. Ví dụ như chúng ta đã từng học Phật thì những cái điều nó dễ phát sinh và nó làm cho chúng ta luôn luôn bị dắt dẫn là một, bị chìm ngập trong đó là hai, là những cảm thọ của các vị. Thế nào là những cảm thọ? Nó có năng lực nó dắt dẫn các vị. Này vui, này buồn, này phiền não, này bất an, này ưu tư, này trằn trọc, này những cái hoài niệm quá khứ, này những cái tư tưởng suy nghĩ tương lai. Cứ mỗi lần nó có là các vị liền luyện đời sống mình hội nhập vào nó thì gọi đó là người đồng nhất vào gánh nặng. Và thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta chừng như chúng ta chưa bao giờ nếm được một hương vị của niềm vui buông bỏ gánh nặng. Mình cứ nhìn cảnh là mình nhớ đến bao nhiêu thứ nó ngược xuôi trong tâm thức mình. Phần lớn là những cái ngày dạy học ở đây tôi đi về Văn Thù á, thưa các vị, là nó luôn gặp cái dịp mình đang đi trên đường về, mình cứ thấy mặt trăng nó treo trên chết trên xa, dường như là hay trúng vào ngày rằm hoặc ngày 14, 13 gì đó. Thông thường nếu các vị để ý thì các vị thấy những ngày học ở đây nó đều đúng vào những dịp có trăng cả. Và khi mà tôi nhìn thấy mặt trăng thì cái điều đầu tiên nó gợi trong tâm thức tôi là những bài thơ có liên hệ tới trăng. Và các vị có biết bài thơ nào nó liên hệ tới trăng không? Tất nhiên là thơ Hàn Bằng Tử thì nó có nhiều bài, nhưng mà thơ Hàn Bằng Tử nó rất là ma quái. Cái kiểu mà trăng nằm sóng sỏi trên cành liễu vân vân, nó rất là ma quái. Mình thì không mấy cảm tình với thơ của Hàn Bằng Tử, nhưng mà có một bài thơ của Quang Dũng á, nó làm cho mình mỗi lần nhìn thấy trăng là gợi nhớ. Quang Dũng có một bài thơ có cái tên là Cố Quận. Tôi không biết đây có ai thuộc bài Cố Quận hay không. Cố Quận. Tất nhiên là những cái điều mình suy tư và mình hồi ức nó dính dáng với một ít đạo lý. Cố Quận. Cố Quận là gì? Cố Quận là nơi chốn xưa, nơi mình đã từng ở, nơi mình đã từng trưởng thành hoặc nơi mình đã từng gắn bó, có nhiều kỷ niệm vô cùng, gọi là Cố Quận, đường về Cố Quận. Để mình nhớ cái bài thơ đó đọc cho các vị nghe. Mở đầu bài thơ đó cũng hay ạ. Trăng sáng sân vờn đổi bóng cao, ngồi đây mà gợi nhớ phương nào. Gió mát long lanh vần bắt đầu, tiết hè ếch nhái rộn bờ ao. Đoạn đầu của bài thơ thì nó giản dị một điều, đó là ông ngồi ông nhìn thấy trăng sáng ở ngoài sân, bóng cao ở ngoài vườn nó lắc lai, nó cợt đùa với ánh trăng. Trăng sáng sân vờn đôi bóng cao, ngồi đây mà gợi nhớ phương nào. Và thưa các vị, nó chưa có cái nét gì gọi là bồi hồi nhớ về Cố Quận cả. Thế rồi đoạn thứ hai nó mới nói được cái tâm thức của nhà thơ Quang Dũng. Đoạn thứ hai là ngồi đây 5 năm miền lý hương, quê người đôi gót mỏi tha phương. Có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giã đêm sương. Ngồi đây 5 năm miền lý hương có nghĩa là ông đã xa cái quê hương sơn tây của ông 5 năm rồi. Quê người đôi gót mỏi tha phương có nghĩa là lạc lõng ở nơi phương xa không phải là quê nhà của mình, gót chân đã mỏi. Và khi nhìn trăng là tôi tự nhiên thấy cuộc đời mình gần giống như Quang Dũng vậy. Ngồi đây đã 5 năm ly hương, nhưng còn tôi thì 10 năm ly hương rồi. Khá dài so với Quang Dũng. Quê người đâu gót mỏi tha phương, thưa các vị. Mình không có đi nhiều, mình chỉ ngồi xe hơi thôi. Quê người đâu gót mỏi tha phương, có những chiều trăng tròn đỉnh núi. Thưa các vị là trên con đường đi về Văn Thù thôi thì mỗi tối tôi đều thấy trăng nó treo nghiêng ở cái đỉnh núi. Có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhưng mà mình ban đêm nhưng không phải chiều trăng. Có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giã đêm xưa. Thực ra thì quê hương ngày xưa thì có tiếng chài giã gạo, nhưng mà bây giờ thì mình đi ngoài đường phố nghe tiếng xe thôi. Thế mà đoạn cuối rất là hay, đoạn cuối đó là trăng sáng 5 năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, ngày tháng thương vai kẻ đợi chờ. Trăng sáng 5 năm mùa lại mùa, tức là mỗi mùa trăng sáng, mùa xuân, mùa hạ đi qua thì đều có trăng sáng cả. Trăng sáng 5 năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Đành rằng cái lúc ông viết bài thơ này đó là mùa hạ. Nhưng mà cái nỗi nhớ của những người con trai quẩy súng ra chiến trường kháng chiến đó là nhớ mùa thu bắt đầu của cuộc kháng chiến ở Việt Nam vào năm 45. Mùa thu 45 là bắt đầu quê hương lâm vào tình trạng chiến tranh hoạn quả trên đất Bắc. Hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh. Thế nào là người đi đường quạnh quạnh? Thưa các vị là từng đợt người ra chiến trường là không có về, cho nên gọi là đường quạnh. Đường vắng không có bóng người về. Người đi đường quạnh quạnh. Ngày tháng thương vai kẻ đợi chờ. Tức là ông thay cho những người ở nơi quê nhà, đó là mẹ, đó là cha, đó là vợ, đó là con, khóc người ra đi nơi chiến trường không về lại được. Gọi là cố quận, bài thơ cố quận. Thưa các vị, nếu mình quán chiếu cho kỹ thì đời sống mình nó cũng lâm vào tình trạng giống như Quang Dũng vậy. Đường mịt mờ xa phía trước, từng đợt người, tức là từng đợt người thân của chúng ta ra đi rồi không có về. Này bố ta, này mẹ ta. Có khi đó là bạn bè của ta họ đi họ có về đâu. Rồi tình hài của các vị, các vị nhìn gần thì thấy sức khỏe mình ra đi nó có về đâu. Rồi xa hơn nữa trong tương lai, thưa các vị, mình mất hút vào cõi vô thường, mình cũng có về lại đâu, về trong một hình hài khác. Và nếu không khéo á, thì thưa đại chúng là ta sẽ lâm vào cái tình trạng là rớt xuống vào một kiếp nào đó, là một một thân nào đó chứ không phải là thân người. Cho nên người đi đường quạnh quạnh là vậy, không có về lại. Thế thì thưa đại chúng là điều thứ nhất, từ cái việc đó mình dẫn ra đây đó là thế này. Tâm thức của mình nó đi một cái điều rất là hẳn nhiên, đó là nó hay dắt dẫn mình đi vào những cái nỗi cảm xúc. Tất cả những cái cảnh trí như này trăng, này gió, này người vân vân, thưa các vị, nó tác động đến các vị một cách rất là nhỏ, rồi nó lôi các vị đi về xa xôi cái vùng trời nhớ thương gì đó, chứ nó không có hề đem các vị dừng lại ngay bây giờ. Cho nên ý đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là những cảm thọ nơi tâm các vị nó luôn là những cái kẻ dắt dẫn hay vô cùng. Nó dắt dẫn mình đi nhìn trăng là nó dắt dẫn đến ngàn vạn năm. Nhìn trăng là có thể nhớ thơ nhớ thẩn. Nhìn trăng là có thể nhớ chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương. Thế cho nên ý đầu mình thưa đó là tất cả những gánh nặng này nó đều được cái cảm thọ của các vị dẫn đầu. Tức là cảm thọ dắt dẫn và nó làm trĩu nặng đời sống ta. Hình hài của các vị có khi nó chưa là cái nỗi, nó không đến nỗi làm nặng lòng của các vị. Nó chưa có phải là một cái, nó chưa đến nỗi trở thành một cái loại nghiệp đè nặng đời sống ta. Thế nhưng mà đời sống ta nó bị cảm thọ này dắt dẫn và đè nặng. Đó là cái điều thứ nhất mình nên nhận diện cho rõ, để biết rằng tất cả mọi con đường nó dẫn mình vào nỗi khổ đều đi vào bằng cái cửa ngõ cảm thọ cả. Ví dụ như trong quá khứ, mình đã có một giai đoạn hoặc một thời điểm nào đó có được chút niềm vui, có được chút hạnh phúc trong đời sống. Nó làm thành một cái kỷ niệm nơi tâm thức các vị càng đậm á, là do vì các vị hiện tại đã mất đó. Ví dụ như trong quá khứ ta đã từng trải qua một cái kỷ niệm gì đó nó đẹp đẽ, nó dễ thương. Thế nhưng mà kỷ niệm đẹp và dễ thương đó nó sẽ trở thành nhàm chán nếu nó được tái lập lại rất là nhiều. Tức là trong cái điều kiện hạnh phúc nó bền bỉ với các vị thì cái điều đó nó trở thành nhàm chán. Thế nhưng mà nó rời các vị nó ra đi rồi thì đó được gọi là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ đối với đời sống ta. Và cái thứ kỷ niệm đẹp đẽ đó nó sẽ trở thành một cái loại cảm thọ rất là sâu nặng nơi tâm thức các vị. Và do vậy cho nên khi có tất cả những cái đối tượng như trăng, như gió, như mây trời, như truyện tiểu thuyết, như là cải lương hay là như phim ảnh, vì nó tác động, nó khơi một chút nơi tâm thức các vị, thì cái vùng cảm thọ của các vị nó sống rất là mạnh để nó nhận chìm các vị. Đó là ý thứ nhất, cảm thọ dắt dẫn ta là như vậy. Và cái chuyện này nó dễ phát sinh vô cùng thưa các vị. Ai tới tuổi gần này không có những cảm thọ nơi tâm thức các vị? Ví dụ như cảm thọ hạnh phúc, cảm thọ khổ đau, cảm thọ bất an, cảm thọ hờn giận, cảm thọ bất hạnh, vân vân. Tất cả những điều này thưa các vị nó rất là nặng nơi đời sống của chúng ta. Nó nhận chìm ta rất là dễ. Thế cho nên ý thứ nhất là tất cả những gánh nặng này nó được khởi đầu bằng cảm thọ của các vị. Và khi nó có cái cảm thọ khơi nguồn để khởi đầu thì cái điều thứ hai là nó tràn ngập thân tâm của các vị, và nó dẫn đến cái điều thứ ba đó là các vị đồng nhất mình với cảm thọ vui buồn, nó không có chạy đường nào thoát được điều này cả. Ta lập tức đồng nhất ta vào tất cả những cảm thọ sinh khởi trong ta. Và do vậy cho nên mình mất một đời, mất nhiều đời và chìm ngập trong những cảm thọ này. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ để các vị thấy cái ngõ mà nó dắt dẫn ta, nó nhận chìm ta vào buồn giận ghét thương là cảm thọ. Rồi cái ngõ nó dẫn chúng ta đi quanh quanh trong ba cõi sáu đường cũng là cảm thọ. Và cảm thọ nó chiếm một phần cực kỳ quan trọng trong năm uẩn của ta. Tại sao nó chiếm một phần rất là quan trọng? Thưa các vị, là cái phần tưởng hành thức ấy, nó rất là mịn ở bên trong. Nó không có đủ năng lực để nhận chìm các vị. Phần sắc ấy, thì nó rất là thô bên ngoài, cho nên nó phù du hơn và nó không đến nỗi gây nên những ấn tượng nơi tâm thức của các vị. Duy nhất chỉ có cảm thọ. Nó làm cho hạnh phúc, làm cho khổ đau, làm cho lo âu, làm cho phiền muộn. Và sâu sắc nhất, nó quỷ phá đời sống ta, đó là cái cảm thọ của sự bất hạnh là một. Do vậy, thưa đại chúng, là tóm là một điều là cảm thọ là một loại gánh nặng. Buông được cảm thọ là buông được gánh nặng. Mà giữ cảm thọ nơi thân các vị là giữ gánh nặng để nhận chìm đời sống mình trong ba cõi sáu đường. Nó là gạch nối, nối liền thân các vị với cái phần tưởng hành thức bên trong. Hay chúng ta dùng một cái sự giản lược bớt để các vị thấy thế này. Ví dụ như thân, trong đây là tâm đi, và cái phần nó nối liền lại đó là cảm thọ. Và mình giản lược như thế này để đi đến cái phần thứ hai, đó là con đường đoạn trừ nhân hữu lậu, là đoạn trừ ngay cái thọ thôi. Và các vị cắt được cái thọ này bằng con đường tu tập thì các vị cắt được phiền não bất an hiện đời, các vị cắt được bao nhiêu nỗi khổ có mặt dây dưa giữa trần đời, các vị cũng cắt luôn cái con đường sinh tử luân hồi trong tương lai. Đó là cái dụng ý của mình khi khai thác. Gánh nặng là cảm thọ, buông gánh nặng là buông cảm thọ, và giữ gánh nặng là giữ lại cảm thọ. Đó là điều dễ hiểu nhất để chúng ta tu tập. Đó là phần thứ nhất mình khai thác. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô đó là con đường đoạn trừ nhân hữu lậu. Mình vừa giải thích một cách khái quát là cái con đường đoạn trừ này nó rất là giản dị, và chỉ cần làm mỗi điều là các vị nhận diện cảm thọ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là thực tập, đó là pháp thực tập. Ý thứ ba đó là xả ly,
Thưa các vị, là mình mà đủ năng lực, mình mà có được cái ý chí kiên cường quyết loại trừ nỗi khổ của đời người thì mình làm được điều này thôi chứ không khó. Trừ phi mình cảm thấy là không cần thiết phải tu. Mình cảm thấy là cái chuyện tu dành cho những người vô công rồi nghề, chứ còn ta thì ta thích nổi chìm trong phiền não, ta thích nhận chìm lại mình trong nỗi khổ để nếm hương vị khổ đau với người ta. Trừ phi là ta thích lây quay một vòng để sinh tử luân hồi, để miệt mài trong ba cõi sáu đường, làm người, làm thú, làm giả so, làm quỷ dữ, thì các vị không không nỗ lực. Chứ còn bằng các vị khởi một chút từ bi thương mình thì các vị tu thôi, chứ không có cần thương ai cả. Thưa các vị, mình thấy tội nghiệp mình quá, mình đã lăn lộn trong ba cõi sáu đường đến ngày này, đến ngần này. Thưa các vị, mình không biết là rồi trả hình hài về cho các bụi mình đi tới cái phương trời nào. Đó là mình nói cái chuyện xa vời. Nói chuyện gần hơn là thế này: mình thấy tóc mình đã bạc, mình thấy cuộc đời mình nó đi phân nửa đoạn đường rồi mà mình vẫn còn bị nhẫn chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Một ngày có ngàn vạn cái cơ hội của buồn, giận, ghét, thương, nó xâm đoạt đời sống mình, nó chưa bao giờ chịu thua mình cả. Mình muốn làm chủ nhưng chưa bao giờ làm chủ được mình thấy được tội nghiệp vô cùng, thấy thương mình quá đi, cho nên mình tu thôi, chứ còn không phải thương ai. Thưa các vị, mình xác định là một điều là các vị vì thương các vị mà các vị tu, chứ không phải là vì thương ai cả. Không phải thương chùa, thương ông thầy, thương bà sư cô, hay là thương Tam Bảo, hay là muốn cho đạo Phật được cái gì, mà chúng ta tu vì thương mình, vì không muốn phung phí đời mình một cách vô tội vạ, cho nên mình thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy. Và thưa các vị, là chưa có một tôn giáo nào lời tràn đầy tuệ giác như lời dạy của Đức Phật cả. Tôn giáo người ta thì hướng các vị về cái cảnh giới xa xôi nào, và cái niềm tin của các vị gửi gắm vào kiếp sau. Thế nhưng mà đạo Phật dạy rằng ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm các vị tu thì các vị cứu được chính mình ở hình hài này, cứu mình ở ngàn vạn kiếp tương lai. Thế cho nên chưa có một dòng chảy nào tràn đầy tuệ giác như điều của Đức Phật dạy. Cho nên ý đầu mình thưa đó là nếu anh ham tu, anh thương anh cho đủ, anh không muốn phung phí một kiếp người, thì anh làm được cái công việc đó là nhận diện từng cảm thọ sinh diệt trong anh. Giản dị vậy thôi. Còn nếu anh cảm thấy là ôi tôi không cần, cái chuyện đó hơi phù phiếm, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, nó có quyền đến với tôi và tôi cứ tha hồ luyện đời sống mình để cho nó nổi chìm lên đó, thì chúng ta không làm được điều này. Bằng chúng ta thương mình cho đủ thì chúng ta làm thôi. Thế thì cái ý thứ nhất, thưa các vị, người thông minh nào cũng biết làm điều này cả. Và người nào thương mình cho đủ thì họ đều biết làm điều này. Thế thì cái điều này có dễ làm không? Thưa, vô cùng dễ. Khi các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị bất an, các vị phiền não, các vị thất vọng, hoặc thậm chí các vị đang nổi điên cuồng, thì một điều rất dễ đó là ta nhìn được cái đó trong ta, chứ ai nhìn giùm ta đấy. Thưa các vị, là khi cơn giận đang đùng đùng sôi trong các vị, người ta biết rất ít về các vị, nhưng mà các vị từ bên trong các vị nhìn ra thì các vị biết rõ mình hơn ai hết. Khi mình buồn, không ai biết bằng mình cả. Ta biết cái buồn đang có trong ta, nó nặng độ nào, nó mỏng như thế nào. Rồi cái sôi sục căm thù trong ta cũng thế. Ai biết giùm ta? Có những người, thưa các vị, họ giả vờ rất hay. Họ giận tím tái người kia nhưng mà bên ngoài họ cười rất ngọt ngào. Có như vậy không? Chuyện này rất dễ. Thiên hạ hàng vạn người đóng kịch được điều này. Không phải tài tử đóng kịch được mới hay đâu, thưa các vị. Trong đời sống gia đình của ta có khi ta cũng đóng kịch như thế mà. Mình ghét vô cùng cái người hôn phối mình, nhưng mà vì vấn đề lỡ dính dáng với nhau có cái hôn thú rồi, lỡ thôi thì tiền bạc làm sao chia, cho nên thôi chịu khó mà chịu đựng với nhau, mỉm cười với nhau cho nó qua. Thế thì thưa các vị, ai biết giùm những nỗi niềm đó trong các vị? Chỉ các vị là người biết rõ về mình chứ không ai biết rõ. Thế thì nhận diện cảm thọ là một điều nó dễ dàng vô cùng đối với người ham tu. Ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương. Xưa đến giờ chưa từng tu thì ta làm một việc vô cùng vụng về, đó là ta tan biến, ta đồng nhất, ta luyện mình vào cái cảm thọ để thấy mình nổi chìm, mình bị chết lên chết xuống. Nhưng mà biết tu thì cái việc dễ dàng vô cùng, đó là ta là người thấy, mọi thứ là cái bị ta thấy, thì gọi là nhận diện được cảm thọ. Thế thì có khó khăn gì đâu. Và khi làm được điều này thì các vị bước vào cái tầng thứ hai, đó là các vị đang an trú trong cái pháp thực tập. Mình thấy được nó là đã đi vào pháp thực tập rồi, thưa các vị. Thế thì ghi cái đề mục pháp thực tập nó có dư không? Thưa không dư. Tại sao vậy? Thưa các vị, do vì cái tâm thức của chúng ta nó rất là vụng về, là nó đã có một cái thói quen đồng nhất nó vào cảm thọ vui buồn hờn giận bất an. Lâu nay mình chưa có thể tách được làm hai. Bây giờ cái chuyện thực tập đó là mình nhìn nó không chưa đủ, thưa các vị. Tại vì các vị nhìn rồi các vị quên. Nhìn nó thì thoáng một phút giây tình cờ thì mình có thể thấy đây là cái giận, tôi là người thấy giận. Nhưng mà chúng ta không có giữ được cái trạng thái tu tập như thế lâu. Cho nên đòi hỏi sự thực tập, các vị phải làm một cách liên tục. Bao giờ cũng làm một việc, đó là tôi là người nhìn. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là cái đối tượng bị tôi nhìn. An trú liên tục trong đó thì gọi là ta đang thực tập. Chỉ vậy thôi. Và cái điều hỏi lại đây là có dễ làm hay không? Dễ làm hay không? Nếu nó không dễ là tại sao nó không dễ? Tại vì mình chưa từng nếm một chút hương vị thực tập nào cả, cho nên nó trở thành khó với mình. Năng lực định mình chưa đủ. Mình chưa có khả năng là mài cho cái năng lực chánh định của mình cho đủ bén, đủ nhọn, đủ sâu để có thể xuyên phủng được cái màng cảm thọ này. Thế thì làm sao để cho có cái năng lực định cho vững? Thưa các vị, mình hãy làm một việc rất bình thường mỗi ngày, đó là các vị làm cho cái sự nhận biết của các vị nó tràn đầy thân tâm của các vị. Và muốn làm cho cái năng lượng nhận biết, tức là cái năng lực chánh định của các vị nó tràn đầy, nó dày nơi thân tâm của các vị, để nó có một cái sức mạnh đủ để phá vỡ cảm thọ này, thì các vị phải làm lúc bình thường, đó là không có việc chi làm thì các vị phải thực tập là tôi đang nhìn thấy hơi thở đang đi vào, nhìn thấy hơi thở đang đi ra. Gọi cái từ nhìn thấy, thưa các vị, có khi nó dễ hơn cái từ ta biết hơi thở đi vào đi ra nữa. Thế nào là các vị nhìn thấy hơi thở đi vào đi ra? Thưa, có cần nhắm mắt đâu. Thưa các vị, cái nhìn của các vị nó không cần nhắm và mở mắt gì cả. Tôi đang nhìn các vị nhưng tôi cũng đang vừa thấy hơi thở tôi đang đi vào đi ra được. Phải vậy không? Tôi đang hướng mắt ra bên ngoài nhưng tôi cũng đang nhìn thấy toàn bộ cơ thể của tôi đang lay động, di chuyển. Và không hề có một cái mấy động nào của thân mà tôi không nhìn thấy cả, gọi là nhìn thấy hơi thở, nhìn thấy toàn thân. Và cái từ này người ta dùng khác cũng đúng, là nhận biết hơi thở, nhận biết toàn thân. Và mình thực tập được cái này thì thưa các vị, mình sẽ làm được một điều là những cái buồn, giận, ghét, thương của mình đều nhận biết nó và không hề đồng nhất mình vào nó. Và khi cái chuyện này nó xảy ra thì thưa các vị, không hề có cái khổ đau, bất an, hoằn hoại, thất vọng, sầu tủi. Không hề có trạng thái tâm hành nào nó dính với các vị, nó lay đổ các vị, nó nhận chìm các vị, nó đánh phá các vị được cả. Các vị hiên ngang sừng sững như cái ngọn Hy Mã Lạp Sơn, không có cái gì lay động thân tâm là được cả. Mọi cái nó đến ở bên ngoài vẫn vơ thôi. Gọi đó là người an trú trong pháp thực tập vững chắc. Và không có một năng lực thần linh nào giúp các vị được cả. Cũng không có Đức Phật nào giúp các vị được cả. Các vị là người chủ của chính mình, các vị tự làm cho cái điều này nó dâng lên và nó đầy trong thân tâm các vị thôi. Và nếu mình không tu thì không làm được. Còn nếu mình yêu mến đời sống mình cho đủ thì mình làm được điều này chứ không có gì khó khăn cả. Đó là một điều chúng ta xác định rất rõ nơi đây. Và cái điều cuối cùng thưa các vị, khi năng lực mình đủ dày, nó dâng lên như thế thì mình xả ly được cái gì? Xả ly được tất cả những cái hạt mầm sinh tử nó có bên trong tâm của các vị an trú liên tục 24 giờ trong cái sát na hiện tiền, tức là an trú 24 giờ trong trạng thái nhận biết sáng ngời như thế, thì không có một cái loại hạt mầm sinh tử nào nó gắn vào đời của các vị được cả. Thế thì người đó ngay hiện tiền đoạn đứt con đường lang thang ba cõi sáu đường, chấm dứt cái nỗi khổ tử sinh, và gần nhất là người đó có năng lực quét mắt là mọi thứ phiền não khổ đau liền cháy rụi, quét mắt là mọi thứ cảm thọ dưới trần đời này không có dính gì được họ cả, và không có một cái loại ái nghiệp nào ràng buộc chăng họ được. Nghe các vị đừng có nói là tôi bị sắc quyến rũ, tôi bị tiền nó lừa bịp, thưa không, mọi thứ nó đều là trò chơi cả. Người mà nhận biết được cảm thọ là cái bên ngoài ta thì thưa các vị, người đó lừng lững giữa cuộc đời này, họ không hề sợ sệt bất cứ một cái gì giữa nhân thế cả. Thậm chí cái chuyện chết sống với họ, họ còn không sợ. Thế thì thưa các vị, những cái cuộc đổi thay của nhân thế hay là tình cảm mất còn của trần đời, thưa các vị, không dính gì họ. Thế thì người đó lòng lòng vượt ngang qua ba cõi ngay hiện đời. Gần nhất là chi? Gần nhất là chi? Người đó không bị ai lung lạc, không có bị ai dùng cái tính thần linh gì để lừa gạt họ được cả. Dù cho Đức Phật hiện ngay trước mắt họ, thưa các vị, họ cũng không hề bị lạc dẫn. Đừng nói là nơi này linh, nơi kia thánh gì mà lừa gạt họ. Tại vì họ có niềm tin với Phật của chính họ, họ có niềm tin vào năng lực giải thoát của chính họ. Thế thì thưa các vị, chỉ cần ba tầng này thôi, và chúng ta đi vô cái phần này, đó là ta tự cứu đời ta, ta giải thoát được đời sống của ta, ra khỏi phiền não bất an ưu tư sầu muộn. Và cuối cùng một điều xin thưa, thưa các vị, học Phật không phải khó. Các vị học một buổi là các vị thấu đạt được giáo lý đạo Phật, mà cái chuyện còn lại là tu mới là chuyện khó. Tại sao tu nó khó vậy? Tại sao? Do vì mình chưa muốn tu cho nên thấy nó khó, chỉ vậy thôi. Do vì mình muốn nổi chìm trong phiền não cho nên thấy nó khó. Do vì mình muốn nổi trôi sinh tử luân hồi, mình chưa biết lòng tu. Hay nói một cách gần hơn là do vì các vị chưa biết thương các vị cho đủ. Các vị còn cảm thấy là đời sống này nó nhận chìm mình như vậy mà lý thú hơn cái chuyện tu. Thế cho nên mình luyện đời mình vào những cảm thọ vui buồn. Chứ nếu các vị trân quý đời sống mình thì các vị vươn vai. Các vị là người thấy, cảm thọ là cái bị thấy, thì liền tức khắc đoạn đứt được phiền não. Cuối cùng thưa đại chúng, một điều nhắc ở đây là thế này: ngàn vạn cơ hội chết thì nó đợi chờ ta, ngàn vạn cái con đường hạnh phúc thoát khỏi phiền não khổ đau thì nó lại không đợi các vị. Cơ hội tu nó không có đến hai lần. Ví dụ như các vị mất hình hài thì các vị có tìm lại được để tu đâu. Rồi thậm chí gần nhất là những cơ hội học Phật Pháp có khi nó cũng không phải là dễ tìm. Người xưa thưa các vị băng qua sa mạc liều thân với cái sống cái chết để học một câu kinh. Có khi gieo người xuống vực sâu để học câu đạo lý. Do vì người ta trân quý đời sống người ta kính sợ vô thường. Còn chúng ta thì sống phất phơ giữa cuộc đời, chúng ta chưa hề cảm thấy cái nỗi thúc bách của cái chết sau lưng chúng ta. Cho nên học phất phơ cho vui thôi, mà tu thì chưa chịu tu, chắc như thế. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng là chừng nào các vị làm khởi phát bồ đề tâm nơi trái tim của các vị mà nó rừng rực lửa, cái sự đam mê tu nó đủ lớn á, thì các vị mới gõ được cánh cửa chánh pháp, mới mở được, mới thấy được thế nào là con đường tu. Bằng không thì chúng ta vẫn phất phơ cho vui mà thôi. Và do vậy, cái điều nhắc ở đây đó là thế này thưa các vị: cơ hội nó không đến với ta nhiều đâu. Cơ hội tu là một, hình hài khỏe mạnh là hai. Ai có thể lường được là ngày mai mình ra sao? Mình đang khỏe bây giờ nhưng chắc gì phút giây sau mình khỏe mạnh thưa các vị. Chỉ cần một cái hạt mỡ nó du hành trong máu của các vị là các vị bị tai biến liền thôi, chứ có khó khăn gì đâu. Chỉ cần tim các vị mà nó có sự cố thì các vị ngã đuổi ra chết liền, chứ khó khăn chi đâu. Thế cho nên cơ hội tu nó không phải dễ tìm đâu. mình không trân quý đời sống mình cho đủ thì thưa các vị, sẽ có một lúc vô cùng ân hận. Điều kiện nó đi ngang qua rồi không tìm lại được. Hiện tại sức khỏe nó đi ngang qua các vị còn không tìm lại được. Rồi hạnh phúc nó đi ngang qua cũng không tìm lại được. Mọi cơ hội đời sống tìm ra thì nó khó và mất thì nó rất là dễ. Các vị có biết như thế không? Thế thì thưa đại chúng là ta hãy hứa với lòng rằng ngay một đời này liễu ngộ được Phật Pháp, thành đạt được con đường giác ngộ, chấm dứt được con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Bằng không thì cái chuyến đò tử sinh nó không tha ai hết. Các vị rồi sẽ bước xuống con đò tử sinh thôi. Này người già, này người trẻ, này cư sĩ, này người xuất gia, này người nam, này người nữ gì, thưa các vị cùng đi trong cái con đò tử sinh thôi. Mà nó sẽ tới, và nó tới rất tình cờ, chứ nó không hề hẹn là 10 năm sau nó mới tới đón các vị đâu. Cho nên thưa các vị, hãy trân quý từng hơi thở mà tu, bằng không thì không có kịp. Đó là đôi điều mình nhắc cuối. Và xin dừng ở đây. Và tôi nghĩ chắc các vị đứng lên chúng ta hồi hướng luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.